From the conference center
trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội Các Tín Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, và phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do ca đoàn Tabernacle đảm trách. Các tín hữu và các chức sắc của giáo hội đã đến từ khắp nơi trên thế giới để tiếp nhận lời khuyên dạy và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo của giáo hội của họ. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Các anh chị em thân mến, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ nhất của Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội Các Tín Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Và xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các tín hữu cùng bạn bè tham dự ở nơi đây tại trung tâm đại hội cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi xin ghi nhận sự tham dự của các vị thẩm quyền trung ương. Chủ tịch Thomas Ormondson là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi ghi nhận sự có mặt của các chức sắc trung ương của giáo hội trong suốt kỳ đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilbert và Ryan Murphy với Clay Christensen và Richard Elliott đánh đàn phong cầm. Ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này với bài ca Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng, và giờ đây sẽ cho chúng ta thưởng thức một bài hát Press Forward Saints. Sau đó, anh cả Corby Cook thuộc nhóm thuốc số Thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu, và ca đoàn sẽ hát bài Lead Kindly Light.
Thank you.
Heavenly Father,
Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con biết ơn, đặc ơn gặp nhau tại Đại hội Trung ương. Chúng con biết ơn về phúc âm phục hồi của Ngài. Chúng con rất biết ơn Chúa Giêsu và cuộc sống của Ngài, và sự chuộc tội của Ngài và những lời giảng dạy của Ngài. Chúng con biết ơn về vị tiên tri của chúng con là Chúa Thầy Monson. Chúng con yêu thích Ngài, yêu thích ông ấy. Xin ban phước ông và các cố vấn của ông cùng với các sứ đồ. Chúng con cầu nguyện dành cho những người truyền giáo, xin giúp họ được soi dẫn. Chúng con cũng cầu nguyện ngày hôm nay cho những người nói chuyện trong buổi họp này, xin ban phước họ có được thánh linh của Ngài cùng họ. Chúng con cầu nguyện rằng tấm lòng của chúng con sẽ được mở để chúng con học hỏi được, có thể cảm thấy được thánh linh trong tôn danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you for this beautiful.
Xin cảm ơn về ca khúc tuyệt vời đó. Giờ đây chúng ta sẽ có đặc ân để nghe bài nói chuyện từ vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, anh cả Jeffrey R. Holland thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Ron A. Raspin thuộc Chủ tịch đoàn nhóm túc số thể 70. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, anh cả Carlo H. Amado thuộc nhóm túc số thể 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Xin mời Chủ tịch Monson.
My beloved brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, tôi hân hạnh biết bao được chào mừng các anh chị em đến tham dự đại hội toàn cầu này của Giáo hội Các Thánh Hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta quy tụ với nhau tại như là một đại gia đình, hơn 15 triệu tín hữu được đoàn kết trong đức tin và trong ước muốn để lắng nghe và học hỏi từ các sứ điệp sẽ được trình bày cho chúng ta. 6 tháng trôi qua thật nhanh khi công việc của giáo hội đã tiến bước không trở ngại. Cách đây hơn 1 tháng, tôi đã có đặc ân làm lễ cúng yến đền thờ Gilbert, Arizona, một công trình kiến trúc tuyệt vời. Đêm trước lễ cúng hiến, một buổi trình diễn văn hóa được tổ chức tại công viên Discovery Park gần đó. Gần 12.000 người trẻ tuổi đã trình diễn một chương trình dài 90 phút. Những màn nhảy múa, ca hát và trình diễn âm nhạc thật là xuất sắc. Khu vực này đã trải qua một mùa khô đặc biệt, mùa hạn hán đặc biệt, và tôi tin rằng nhiều lời cầu nguyện đã được dâng lên thiên thượng trong vài tuần trước đó vì họ rất cần nước mưa. Nhưng rủi thay, trời bắt đầu mưa ngay trước khi buổi trình diễn bắt đầu và kéo dài cho đến cuối buổi trình diễn. Mặc dù giới trẻ bị ướt đẫm nước mưa và lạnh vì nhiệt độ xuống thấp, nhưng tất cả chúng tôi đều cảm nhận được Thánh Linh của Chúa. Chủ đề của chương trình này là trung thành với đức tin. Hãy nghĩ về điều đó. Trung thành với đức tin đã được các thanh niên và thiếu nữ tươi cười và đầy nhiệt huyết trình bày. Mặc dù trời lạnh và mưa, nhưng đây là một kinh nghiệm tràn đầy đức tin và sự soi dẫn. Và những người trẻ tuổi này sẽ mãi mãi trân quý và sẽ được kể lại cho con cháu của họ về sau đó. Ngày hôm sau là lễ cúng hiến đền thờ Gilbert, Arizona. Đền thờ này đã trở thành đền thờ thứ 142 mở cửa hoạt động trong giáo hội. Không giống như buổi chiều trước đó, ngày hôm đó trời rất đẹp và có nắng ấm. Các phiên lễ đã được thực sự đầy sôi dẫn. Chủ tịch Henry B. Iron, anh cả và chị Ted A. Callister, anh cả và chị William Walker, cũng như anh cả và chị Ken F. Richards đã cùng tham dự buổi lễ này với tôi. Đền thờ Fort Lauderdale sẽ được cúng hiến vào tháng 5. Các đền thờ khác sẽ được hoạch định và hoàn thành và làm lễ cúng hiến vào cuối năm nay. Năm 2015, chúng tôi dự tính sẽ hoàn thành và làm lễ cúng hiến các đền thờ ở nhiều nơi trên thế giới. Tiến trình này sẽ tiếp tục. Khi tất cả các đền thờ đã được công bố trước đó được hoàn tất, chúng ta sẽ có 170 đền thờ hoạt động trên toàn thế giới. Mặc dù hiện tại đang tập trung nỗ lực vào việc hoàn tất các đền thờ đã được loan báo trước đây và sẽ không loan báo thêm đền thờ mới nào nữa trong tương lai gần đây, nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến trình xác định vào các nhu cầu và tìm kiếm các địa điểm để xây cất đền thờ. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ loan báo trong các đại hội trung ương trong tương lai. Chúng ta là những người xây cất đền thờ và tham dự đền thờ. Thưa các anh chị em, bây giờ chúng ta đang nóng lòng lắng nghe các sứ điệp mà sẽ được trình bày cùng chúng ta ngày hôm nay và ngày mai với những người ngỏ lời của chúng ta đã tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn của Thiên Thượng trong khi chuẩn bị sứ điệp của họ. Cầu xin chúng ta có thể được tràn đầy Thánh Linh của Chúa, cũng như được nâng cao và soi dẫn khi chúng ta lắng nghe và học hỏi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
President Monson.
Thưa Chủ tịch Monson, chúng tôi yêu mến ông. Chủ tịch đã cống hiến tâm lòng và sức khỏe của ông cho mọi sự kêu gọi Chúa ban cho ông, nhất là chức vụ thiêng liêng mà hiện Chủ tịch đang nắm giữ. Toàn thể giáo hội cảm ơn ông với sự phục vụ, kiên định và tận tâm bên bỉ đối với bổn phận. Với lòng ngưỡng mộ và để khích lệ tất cả mọi người, mà sẽ không phải cương quyết, con vững trong những ngày sau này. Tôi xin nói với tất cả mọi người, và nhất là giới trẻ của giáo hội rằng, nếu các anh chị em chưa thấy, thì một ngày nào đó các anh chị em sẽ thấy mình được kêu gọi để bảo vệ đức tin của mình, hoặc chịu đựng một số ngược đãi cá nhân, chỉ vì các anh chị em là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những giây phút như vậy đòi hỏi các anh chị em phải có lòng dũng cảm và lễ độ. Ví dụ, gần đây một chị truyền nháo đã viết, người ban đồng hành của tôi và tôi thấy một người đang ngồi ăn trưa trên một cái ghế băng ở quảng trường của thị trấn. Khi chúng tôi đến gần, người ấy nhìn lên và thấy thẻ tên truyền nháo của chúng tôi. Với một ánh mắt dữ dàng, người ấy nhảy lên và giơ tay đánh tôi. Tôi né tránh kịp, nhưng lại bị người ấy phun thức ăn lên khắp cả người tôi và bắt đầu chửi thề những điều khủng khiếp nhất. Chúng tôi bỏ đi, không nói gì cả. Tôi cố gắng lau chùi thức ăn trên mặt mình và bất ngờ cảm thấy có một nhúm khoai tây nghiền nếm chúng vào phía sau đầu tôi. Đôi khi rất khó để làm một người chơi nháo. Vì tôi muốn quay trở lại ngay lúc đó, túm lấy người đàn ông nhỏ con đó và nói, xin lỗi, ông làm gì vậy? Nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi xin nói với người truyền nháo tận tụy này, chị truyền nháo thân mến, chị đã gia nhập một nhóm những người đàn ông và phụ nữ rất đặc biệt. Và như tiên tri Gia-cốp trong sách Mạc Môn đã nói, họ là những người suy ngẫm về cái chết của Ngài, vác thập tự giá của Ngài và gánh lấy sự hổ thẹn của thế gian. Quả thật, anh Nephi của Gia-cốp đã viết về Chúa và thế gian vì sự bất chính của mình sẽ xét đoán Ngài như một người hư không. Vậy nên, họ quất Ngài bằng roi, Ngài hứng chịu cho họ quất, họ đánh đập Ngài. Ngài hứng chịu cho họ đánh đập, phải họ khạc nhổ vào Ngài. Ngài cũng hứng chịu cho họ khạc nhổ vì lòng thương yêu nhân từ và sự nhân nhục của Ngài đối với con cái loài người. Để theo kịp với kinh nghiệm của Đấng Cứu Rỗi, các vị tiên tri và các sứ đồ, những người truyền nháo và các tín hữu trong mỗi thế hệ đã có một lịch sử lâu dài với việc bị chối bỏ và trả một cái giá cao một cách đau đớn. Tác giả sách Hebrew hỏi, ta còn nói gì nữa? Vì nếu ta muốn nói về họ, những người đó đã bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hương, lánh khỏi lưỡi gươm, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn, đã thấy người nhà mình chết sống lại trong khi có kẻ bị hình khẩu dữ tợn, có kẻ khác chịu nhạo cười. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rài đây mai đó, mặc những da chiên da dây, bị thiếu thốn mọi đường, bị hạ hiếp, ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Chắc chắn là các thiên sứ trên trời đã khóc khi họ ghi lại cái giá để làm môn đồ này trong một thế giới thường thương nghịch. các giáo lệnh của Thượng Đế. Chính Đấng Cứu Rỗi đã ngồi trên núi Olivet và khóc cho những người bị khước từ và giết chết trong khi phục vụ Ngài trong hàng trăm năm. Và giờ đây, Ngài đã bị khước từ và bị giết chết. Chúa Giê-xu đã kêu lên, hỡi Giê-ru-sa-lem, hỡi Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp, các con ngươi như gà mái túp con mình lại ấp trong cán, mà các ngươi chẳng khướng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Và đây là một sứ điệp dành cho tất cả các thanh niên và thiếu nữ trong giáo hội này. Các em có thể tự hỏi là có đang bỏ công hay không để dũng cảm bên vực cho các giá trị đạo đức trong trường trung học hoặc đi truyền nháo khi những niềm tin chân quý nhất của các em bị chửi rủa hoặc chống lại nhiều điều trong xã hội mà đôi khi chế giễu một cuộc sống tận tụy với tôn giáo. Có chứ, đáng bỏ công chứ, vì các lựa chọn kia là nhà của chúng ta bị bỏ hoang. Các cá nhân bị lẻ loi, các gia đình bị ruồng bỏ, khu phố hoang tàn và các quốc gia hoang phế. Điều này cho thấy gánh nặng của những người được kêu gọi để mang sứ điệp của Đấng Messiah, ngoài việc giảng dạy, khuyến khích và cổ vũ mọi người. Đó là phần thú vị của vai trò môn đồ. Thỉnh thoảng, cũng các sứ giả này được kêu gọi để lo lắng, cảnh báo và đôi khi để khóc. Đó là phần đau đớn. Họ biết rất rõ ràng con đường dẫn đến vùng đất hứa đượm sữa và mật không phải chạy qua núi Sinai, tức là gồm có nhiều điều chúng ta được bảo phải làm và không được làm. Rủi thay, các sứ giả của các giáo lệnh do thiên thượng đưa ra ngày nay cũng thường không phổ biến như thời xưa, như ít nhất là hai chị truyền nháo đã bị khắc nhổ, ném khoai tây vào người có thể làm chứng. Ghét là một từ xấu. Tuy nhiên, vẫn có những người ngày nay sẽ nói với Ahab đồi bại, tôi ghét tiên tri Miche, vì người không hề nói tiên tri làn về tôi, bèn là giữ luôn. Cách ghét đó đối với tính trung thực của một vị tiên tri đã làm cho Abinadi mất mạng khi ông nói với vua Noe, vì ta đã nói lên sự thật, nên các người tức giận ta. Vì ta đã nói lên lời Thượng Đế, nên các người cho rằng ta điên, hoặc chúng ta có thể thêm vào là quê mùa, độc tài, cố chấp, ác độc, hẹp hòi, lỗi thời và già nua. Chính Chúa đã than với tiên tri Esai, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va. Họ nói về kẻ tiên kiến rằng, đừng tiên kiến làm chi. Nói với kẻ tiên tri rằng, đừng nói tiên tri về lẽ thật. Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú. Hãy lấy những sự huyễn, hãy bảo chúng tôi. Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối, các đấng thánh của Israel khỏi mặt chúng tôi. Các bạn trẻ của tôi ơi, buồn thay, điều đó là đặc trưng của thời đại chúng ta. Nếu người đời muốn bất cứ vị thần nào, thì họ muốn phải là vị thần không đòi hỏi nhiều. Vị thần dễ chịu, là người không gây rắc rối, xáo trộn. Vị thần vỗ về chúng ta, làm cho chúng ta cười vui. Rồi sau đó, bảo chúng ta chạy chơi nô đùa. Đó thật là việc con người tạo ra Thượng Đế theo hình ảnh của mình. Đôi khi, và điều này dường như là điều trớ trêu lớn nhất trong tất cả mọi điều trớ trêu, những người này sử dụng danh của Chúa như là một Thượng Đế dễ chịu. Họ thật sự tin như vậy sao? Ngài là đấng đã phán rằng, không những chúng ta không vi phạm các giao lệnh mà thậm chí chúng ta còn không nên nghĩ tới các vi phạm các giao lệnh nữa. Và nếu có nghĩ tới các vi phạm các giao lệnh thì chúng ta đã vi phạm các giao lệnh trong lòng mình rồi. Chú này nghe có giống như giáo lý dễ chịu, thú vị để nghe và phổ biến trong nhóm người tu mãn không? Và những người chỉ muốn nhìn vào hoặc chạm tay vào tội lỗi từ xa thì sao? Chúa đã phán rằng, nếu mắt của các ngươi phạm tội, thì hãy móc nó ra mà quăng đi. Nếu tay của các ngươi phạm tội, thì hãy chặt nó mà liền đi. Ngài,
the local communities, and I quote, prayed him to depart out of their coasts.
Người ta cầu nguyện, xin Ngài ra khỏi địa phương mình. Thảo nào, sao mỗi phép lạ, quyền năng của Ngài không được người ta nghĩ là do Thượng Đế mà là do quỷ dữ mà ra. Rõ ràng là khẩu hiệu phổ biến. Chúa sẽ làm gì trong trường hợp đó thì không phải lúc nào cũng mang lại một câu trả lời ưa thích. Ở điểm cao nhất của giáo vụ trình trần thế của Ngài, Chúa đã phán, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi, để chắc chắn là họ hiểu chính xác đó là loại tình yêu nào. Ngài đã phán, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta, và ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy thì sẽ bị xương là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Tình yêu thương giống như Đấng Kitô là nhu cầu lớn nhất trên hành tinh này. Một phần là do sự ngài chính phải luôn luôn đi kèm với tình yêu thương đó. Vì vậy, nếu tình yêu thương phải là khẩu hiệu của chúng ta, thì bởi lời của Ngài là đấng tiêu biểu cho tình yêu thương, chúng ta phải từ bỏ sự phạm giới và bất kỳ lời gợi ý nào để khuyến khích làm điều đó nơi những người khác. Chúa Giê-xu hiểu rõ điều mà những người trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta dường như đã quên, rằng có một sự khác biệt quan trọng giữa lệnh truyền để tha thứ tội lỗi mà Ngài đã có một khả năng vô hạn để làm như vậy, và lời cảnh cáo chống lại việc dung túng cho tội lỗi đó mà Ngài không bao giờ làm, dù chỉ một lần. Thưa các bạn, nhất là các bạn trẻ của tôi, hãy can đảm lên. Tình yêu thương thanh khiết như Đấng Kitô tuôn chảy từ sự ngài chính chân thật có thể thay đổi thế giới. Tôi làm chứng rằng phúc âm chân chính và tại thế của Chúa Giê-xu Kitô hiện có trên thế gian, và các anh chị em là tín hữu của giáo hội chân chính và tại thế của Ngài. Các anh chị em đang cố gắng để chia sẻ phúc âm đó. Tôi làm chứng về phúc âm và giáo hội đó với một lời chứng đặc biệt về các chìa khóa của chức tử tế phục hồi mà mở ra quyền năng và hiệu quả của các giáo lễ cứu rỗi. Tôi chắc chắn rằng các chìa khóa đó đã được phục hồi và rằng các giáo lễ đó một lần nữa có sẵn qua giáo hội các thanh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu Kitô. Hơn là tôi chắc chắn rằng tôi đang đứng trước các anh chị em và các anh chị em ngồi trước mặt tôi trong đại hội này. Hãy mã nhận, hãy sống theo phúc âm một cách trung tín, cho dù những người xung quanh các anh chị em không làm như thế. Hãy bảo vệ niềm tin của các anh chị em với cử chỉ lễ độ và lòng trắc ẩn. Nhưng phải bảo vệ niềm tin này, một lịch sử lâu dài về các tiếng nói để soi dẫn, kể cả những tiếng nói các anh chị em sẽ nghe trong đổi hồi này, chỉ cho các anh chị em hướng tới con đường làm môn đồ Kitô giáo. Đó là một con đường chật và hẹp mà không có vĩ độ rõ ràng, nhưng có thể đi được một cách phấn khởi và thành công với một sự trì trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Khi can đảm theo đuổi một phương hướng như vậy, các anh chị em sẽ kiếm được đức tin không thể lai chuyển, sẽ tìm thấy sự an toàn chống lại những ngọn gió đột đang thổi tới, ngay cả trong cơn lốc, và sẽ cảm nhận sức mạnh như đá của Đấng cứu chuộc của chúng ta. mà trên đó nếu các anh chị em xây dựng vai trò môn đồ tận tụy, thì các anh chị em không thể sa ngã trong tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
On May 20th, vào ngày 20 tháng 5 năm ngoái, một cơn gió lốc xoáy khổng lồ dâng xuống các khu vùng ô của ngoại thành phố Oklahoma ở trung tâm nước Mỹ, tàn phá một khu vực rộng hơn 1 dặm và dài 13 dặm. Cơn bão lớn này, trong đó có một số con lốc xoáy dữ dội, đầy sức tàn phá, đã làm thay đổi cảnh vật và cuộc sống của những người ở trong khu vực đó. Chỉ một tuần sau khi cơn bão lớn đó giáng xuống, tôi được chỉ định đến thăm khu vực nơi có nhà cửa và đặt đồ đạc còn vương vãi trong khu xóm đã bị san bằng và tàn phá. Trước khi đi, tôi đã nói chuyện với vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Monson, là người thích làm công việc như vậy cho Chúa, với lòng kính trọng không những đối với chức vụ mà còn đối với lòng nhân từ của ông. Tôi hỏi, Chủ tịch muốn tôi làm gì? Chủ tịch muốn tôi nói gì? Ông dịu dàng nắm lấy tay tôi, như ông sẽ làm với mỗi một nạn nhân và với mỗi một người giúp đỡ trong cảnh tàn phá này. Trước hết, hãy nói cho họ biết là tôi yêu thương họ. Thứ hai, hãy nói cho họ biết là tôi đang cầu nguyện cho họ. Thứ ba, hãy cảm ơn cho tất cả những người đang giúp đỡ. Là thành viên trong Chủ tịch nhóm tu số thị 70, tôi có thể cảm thấy tầm quan trọng của trách nhiệm này trong những lời nói của Chúa phán của Môi-se, hay nhóm hiệp cho ta, 70 người trong bậc trưởng lão Israel, tức là những kẻ biết là trưởng lão và quan cai quản dân sự. Đoạn, ta sẽ ngủ xuống, nói chuyện tại đó với ngươi, và thân cảm ngươi mà ban cho những người đó, để họ chịu gánh nặng về dân sự với ngươi, và ngươi không phải gánh nặng một mình. Đó là những lời từ thời xưa, nhưng cách thức của Chúa đã không thay đổi. Hiện nay, trong giáo hội, Chúa đã kêu gọi 317 thầy 70, phục vụ trong 8 nhóm tu số, để phụ giúp 12 vị sứ đồ trong việc mang gánh nặng để đạt được trên đệ nhất chủ tịch đoàn, cùng như với các anh em đồng của là thẩm quyền trung ương. Tôi hân hoan cảm thấy trách nhiệm đó trong thâm tâm mình. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là những người duy nhất phục vụ trong công việc vinh quang này. Là các tín hữu của giáo hội toàn cầu, chúng ta đều có cơ hội tuyệt vời để ban phước cho cuộc sống của những người khác. Tôi đã học biết được từ vị tiên tri của chúng ta điều mà những người chịu ảnh hưởng của cơn bão đều cần là tình yêu thương, lời cầu nguyện và sự biết ơn về các bàn tay giúp đỡ. Buổi trưa hôm nay, mỗi người chúng ta sẽ giơ tay phải lên thành hình góc vùng và tán trợ đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm tu số 12 vị sứ đồ với tư cách là các vị tiên tri tiên kiến và mặc khải của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Đây không phải là một hình thức, cũng không phải được dành cho những người được kêu gọi để phục vụ với tư cách là các chức sắc trung ương. Việc tán trợ các vị lãnh đạo của chúng ta là một đặc ân, kèm theo một cách trách nhiệm cá nhân để chia sẻ các năng của họ và trở thành các món đồ của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Monson đã nói, chúng ta sống ở giữa những người đang cần chú ý, lời lẽ khích lệ, hỗ trợ, an ủi và lòng nhân từ của chúng ta, cho dù họ là những người trong gia đình, bạn bè, người quen hay người lạ. Chúng ta đều ở trong tay Chúa, nơi gần đây, ở trên thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài, Ngài trông kệ vào mỗi người chúng ta. Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Chúng ta sẽ đáp ứng với tình yêu thương khi có cơ hội trước mắt chúng ta để đi thăm, gọi điện thoại, viết thư hoặc dành ra một ngày để đáp ứng nhu cầu cho người khác không. Hoặc chúng ta sẽ nhóm như người thanh niên đã khẳng định là sẽ tuân theo tất cả các giáo lệnh của Thượng Đế. Người trẻ đó đã thưa rằng, tôi đã giữ đủ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa. Chúa Giêsu đã phán, nếu người muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo, thì người sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Người thanh niên được kêu gọi với một sự phục vụ lớn hơn bên cạnh Chúa để làm công việc của vương quốc của Ngài trên thế gian, nhưng chàng đã bỏ đi vì chàng đã có của cải nhiều lắm. Còn của cải vật chất của chúng ta thì sao? Chúng ta có thể thấy một cơn lốc xoáy có thể làm gì với của cải vật chất của chúng ta trong chỉ vài phút. Điều là điều quan trọng đối với chúng ta để cố gắng phải chứa của cải thuộc lên bằng cách sử dụng thời tài năng và quyền tự quyết của chúng ta để phục vụ Thượng Đế. Chúa Giêsu Kitô tiếp lập đưa ra sự kêu gọi hãy đến mà theo ta. Ngài đi khắp quê hương với các tín đồ của Ngài trong một cách vị tha. Ngài tiếp tục bước đi với chúng ta, đứng bên cạnh chúng ta và dẫn dắt chúng ta. Việc noi theo tấm gương hoàn hảo của Ngài là nhận biết và vinh danh Đấng Cứu Rỗi, là Đấng đã mang tất cả các căn nạn của chúng ta qua sự trục tội thiêng liêng và cứu rỗi của Ngài, hành động phục vụ tộc bậc. Điều Ngài đòi hỏi nơi mọi người chúng ta là chúng ta có thể và sẽ lòng mang lấy gan nạn hoàn hoàn để làm món đồ. Trong khi ở Oklahoma, tôi đã có cơ hội gặp gỡ một vài gia đình đã bị cơn bão tàn phá. Trong khi hỏi thăm gia đình Soros, tôi đặc biệt xúc động bởi kinh nghiệm của con cái của họ là Tori. Lúc đó là một học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Plaza Towers. Em ấy và mẹ em hiện có mặt ở đây chung với chúng ta. Tori và một ít bạn bè túm tụm với nhau trong nhà vệ sinh để làm nơi trú ẩn trong khi cơn lốc xoáy tàn phá ngôi trường. Hãy lắng nghe khi tôi đọc lời tường thuật của chính Tori vào ngày hôm đó. Tôi nghe một cái gì đó chạm vào nóc nhà. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là mưa đá. Tiếng động càng lúc càng to hơn. Tôi cầu nguyện rằng Cha Thiên Thần sẽ bảo vệ tất cả chúng tôi và giữ cho chúng tôi được an toàn. Đột nhiên, chúng tôi nghe một tiếng động to như tiếng máy hút bụi và nóc nhà biến mất ngay trên đầu của chúng tôi. Gió mạnh và các mảnh vụn bay xung quanh và chúng vào khắp người tôi. Trời bên ngoài tối hơn và bầu trời trông giống như màu đen. Nhưng không phải vậy, vì đó là bên trong cơn lốc xoáy. Tôi chỉ nhắm mắt lại hy vọng và cầu nguyện điều đó sẽ sớm chấm dứt. Đột nhiên cảnh vật yên tĩnh trở lại. Khi mở mắt ra, tôi thấy ở ngoài trước mắt tôi một tấm bảng hiệu dừng lại. Nó gần như chạm vào mũi tôi. Tori, mẹ của em và ba anh chị em của em và rất đông bạn bè cũng đang ở trong trường với em đều song sắp cơn lốc xoáy một cách kỳ diệu. Bạn học của họ đã không song sót. Cuối tuần đó, các anh em rất tử tế ban nhiều phước lành cho các tín hữu đang gặp nạn trong cơn bão. Tôi đã kinh nghiệm ban cho Tori một phước lành. Khi tôi đặt tay lên đầu em, một câu thánh thư ưa thích của đến với tâm trí tôi. Ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi. Và thánh linh của ta sẽ trong trái tim các ngươi và các thiên sứ của ta sẽ vinh quang các ngươi để nâng đỡ các ngươi. Tôi khuyên Tori ghi nhớ cái ngày mà một tồi tớ của Chúa đã đặt tay lên đầu của em và tuyên bố em rằng đã được các thiên thần bảo vệ trong cơn bão. Việc đến giải cứu nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào là một biện pháp viên cứu của tình yêu thương, sự phục vụ mới là đáng kể. Thường thường, chúng ta được ban cho cơ hội để giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn, là tín hữu của giáo hội. Chúng ta có trách nhiệm thiêng liêng sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau, cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng, sẵn sàng than khóc với những ai than khóc, nhận đỡ những bàn tay rủ rượi và làm vững mạnh những điều đầu góp xuôi ngược. Thưa các anh chị em, Chúa biết ơn biết bao mỗi một người trong các anh chị em về vụ số giờ và hành động phục vụ dù lớn hay nhỏ mà các anh chị em đã ban phát một cách rất rộng rãi và tử tế mỗi ngày. Vua Benjamin đã dạy trong sách Mạc Môn, khi mình phục vụ đồng bào mình, thì tức là mình phục vụ Thượng Đế của mình vậy. Việc tập trung vào sự phục vụ các anh chị em của mình có thể hướng dẫn chúng ta để đưa ra những quyết định thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta để quý trọng và yêu thương điều Chúa yêu thương. Khi làm như vậy, chúng ta làm chứng bằng chính cuộc sống của mình rằng chúng ta là các món đồ của Ngài. Khi tham gia vào công việc của Ngài, chúng ta cảm nhận được thánh linh của Ngài ở với chúng ta. Chúng ta tán trưởng trong chứng ngôn, đức tin, sự tin cậy và tình yêu thương. Tôi biết rằng đấng cứu chuộc của tôi hàng xóm chính là Chúa Giêsu Kitô, rằng Ngài phán bảo với vị tiên tri và qua vị tiên tri của Ngài, Chủ tịch Monson thân mến, trong thời kỳ này của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta đều có thể tìm thấy niềm vui đến từ sự phục vụ thiêng liêng của việc mang gánh nặng lẫn cho nhau. Cho dù đó là những gánh nặng gian dị cho nhỏ bé, là lời cầu nguyện của tôi trong tôn nhân Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Jesus Christ,
Chúa Giêsu Kitô, vị nam tử của Thần Đế sinh ra và chết đi trong những hoàn cảnh đột nhất vô nhị. Ngài đã sống trong các điều kiện khiêm tốn, không có của cải vật chất. Ngài tự nói về Ngài, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đồ. Ngài không bao giờ nhận được danh dự, cũng không được đối xử đặc biệt từ các nhà lãnh đạo chính trị, cũng như từ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ngài cũng không ngồi vào những chỗ ngồi cao nhất trong các giáo đường. Lời giảng dạy của Ngài thật giá trị, và mặc dù đám đông đi theo Ngài, nhưng giáo vụ của Ngài luôn luôn gồm có việc ban phước cho từng người mộ. Ngài đã thực hiện vô số các phép lạ trong số những người chấp nhận rằng Ngài là đấng được Thượng Đế sai đến. Ngài đã ban thẩm quyền và quyền năng cho các sứ đồ để làm phép lạ và làm việc lớn hơn nữa so với những việc Ngài đã thực hiện, nhưng Ngài không bao giờ giao cho họ đặc ân để tha thứ tội lỗi. Kẻ thù của Ngài đã trở nên phẫn nộ khi nghe Ngài phán, hãy đi, đừng phạm tội nữa, hoặc tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Quyền đó chỉ thuộc vào Ngài, vì Ngài là vị nam tử của Thượng Đế, và vì Ngài sẽ chuộc trả các tội lỗi đó với sự chuộc tội của Ngài. Quyền năng của Ngài đối với cai chết cũng là một thuộc tính thiêng liêng. Giai-ru, một người cai nhà hội, đã khẩn nài xin Ngài vào nhà mình. Vì người có con gái mộ 12 tuổi gần chết, Đức Thầy nghe lời cầu xin của người ấy, và trong khi họ đang đi, thì một đầy tớ đến cho Giai-ru biết con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thêm chị nữa. Khi bước vào nhà, Chúa phán bảo mọi người đi ra ngoài, và Ngài lập tức cấm lấy tay đứa bé, Ngài phán cùng nó, hãy chờ dậy. Trong một dịp khác, trong khi đang đi vào thành phố Nain, Ngài gặp một đám tang, một quả phụ đang khóc lóc vì con trai độc nhất của mình đã chết. Đầy lòng thương xót, Ngài rờ quan tài và phán, hỡi người trẻ kia đã biểu người trở dậy. Những người dân khi nhìn thấy phép lạ kêu lên, có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã tham viếng dân Ngài. Phép lạ này còn phi thường hơn vì họ đã tuyên bố là thanh niên đó đã chết thật rồi và đang trên đường đi chôn. Với hai người trẻ tuổi được sống lại, bàn chứng về thống quyền và quyền năng của Ngài đối với cai chết đã làm cho các tín đồ sụm sốt và những người kiết Ngài phải sợ hãi. Trường hợp thứ ba là ấn tượng nhất. Matthew, Mary và Lazarus là anh chị em với nhau mà Đấng Kitô thường ghé thăm. Khi người ta báo cho Ngài về cái chết của Lazarus, Ngài đã dành ra 4 ngày để đến với gia đình họ. Trong khi an ủi Matthew, Ngài đã làm chứng rõ ràng cùng bà. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Khi Đấng Cứu Rỗi yêu cầu những người đang than khóc, lang hòn, đã ra khỏi ngôi mộ, thì Matthew rụt rè thi thầm với Ngài, Lạy Chúa, đã có mùi với người nằm đó 4 ngày rồi. Bây giờ, Chúa Giê-xu nhắc nhở bà rằng, ta há chẳng từng nói với người rằng, nếu người tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Và sau khi phán xong, Ngài kêu lớn, hỡi Lazarus, hãy ra, người chết, đi ra. Sau khi sự kiện Lazarus sống lại, sau 4 ngày ở trong mộ, các kẻ thù của vị nam tử thần đế đã phải đối phó với bằng chứng không thể chối cãi được, mà chúng không thể bỏ qua, làm giảm giá trị hoặc bóp méo. Và từ ngày đó, chúng điên cuồng và hiếm đột lập mưu giết Ngài. Vì sao Đấng Kitô hàng sống cùng với các sứ đồ của Ngài tại Jerusalem đã ăn lễ vượt qua cuối cùng, thiết lập giáo lễ thiệt thánh và ban cho họ giáo lệnh phải yêu thương nhau qua sự phục vụ chân thành. Sau đó, trong cách thể hiện cao quý về tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại và hành động trọn vẹn theo ý muốn của Ngài, Ngài đã bước đi dũng cảm và kiên quyết để đối phó với thử thách gai go nhất. Trong vườn Gethsemane, trong nỗi cô đơn hoàn toàn, Ngài đã chịu đựng nỗi thông khổ dữ dội nhất, rớm máu từ mỗi lỗ chân lông. Trong sự tuân phục hoàn toàn trước mặt cha Ngài, Ngài đã chuộc tội cho chúng ta và cũng đã mang lấy những bệnh tật và khổ sở của chúng ta. Chúng ta mang ơn Ngài và Cha Thiên Thượng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Một khi nỗi thống khổ của Ngài trong vườn Gethsemane kết thúc, thì Ngài đã tự nguyện phó mạng sống cho các kẻ thương Ngài. Cũng trong đêm đó, Ngài đã bị cáo buộc tội phạm thượng và bị kết án tử hình. Trong nỗi hận thù và ước muốn trả thù, vì Ngài đã làm chứng với họ rằng Ngài là vị nam tử của thần đế, các kẻ thù của Ngài đã âm mưu cho Phi-lát kết án Ngài. Do đó họ đã thay đổi lời buộc tội phạm thượng thành tội nổi loạn để Ngài sẽ chết bằng cách bị đóng đinh. Bản án của Ngài trong số những người La Mã còn tàn nhẫn hơn nữa. Họ làm nhục Ngài với lễ đan quang bằng một mão gai, đánh đòn Ngài một cách dã man, và nỗi thống khổ kéo dài của việc đóng đinh Ngài trước công chúng đều là một lời cảnh cáo rõ ràng cho tất cả mọi người nào dám tuyên bố mình chính là môn đồ của Ngài. Trong mỗi giây phút đau đớn, Đấng Cứu Chuộc của thế gian cho thấy sự tư chủ phi thường. Ngài luôn luôn nghĩ tới việc ban phước cho những người khác. Với lòng nhân từ, Ngài đã nhờ giang chăm sóc mẹ Ngài là Mary. Ngài xin Cha trên trời tha thứ cho những tên đao phủ đã đóng đinh Ngài. Với công việc của Ngài trên thế gian đã được hoàn thành, Ngài dâng linh hồn của Ngài lên thần đế. Và chút hơi thở cuối cùng, xác của Đấng Kitô được đưa đến ngôi mộ và ở đó 3 ngày, không hề rửa nát. Trong khi các môn đồ của Ngài buôn bã, chán nản và ngờ vực, thì trong một giai đoạn khác của kế hoạch vinh quang của cha Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã phát triển giáo vụ của Ngài một cách mới. Trong 3 ngày ngắn ngủi, Ngài đã không ngừng làm việc để tổ chức công việc cứu rỗi trọng đại ở giữa người chết. Những người đó đã trở thành những người đầy hy vọng cho gia đình của Thượng Đế. Trong chuyến viếng thăm đó, Ngài đã tổ chức các môn đồ trung tín của Ngài để họ xem mang tin mừng cứu chuộc đến những người không biết hoặc những người khước từ kế hoạch vinh quang. Giờ đây, họ sẽ có cơ hội để được giải thoát khỏi vòng nô lệ và được cứu chuộc bởi Thượng Đế của người sống lẫn người chết. Với công việc của Ngài đã hoàn thành trong thế giới linh hồn, Ngài trở lại thế gian để tái hợp linh hồn và thể xác của Ngài vĩnh viễn. Ngay cả mặc dù Ngài hoàn toàn cho thấy quyền năng của Ngài đối với cái chết, nhưng các câu chuyện trong Thánh Thư về những người Ngài đã làm cho sống lại trước khi Ngài phục sinh cho thấy rằng họ chỉ sống trở lại để cuộc sống của họ được kéo dài một cách kỳ diệu. Một ngày nào đó rồi họ cũng sẽ chết. Đấng Kitô là người đầu tiên được phục sinh và không bao giờ chết nữa và có được một thể xác hoàn hảo vĩnh cửu. Trong trạng thái phục sinh của Ngài, Ngài đã hiện ra cùng Mary và người đã bắt đầu thờ lại Ngài, Ngài sau khi nhận ra Ngài. Đấng cứu chuộc của chúng ta với tình yêu thương bao la đã cảnh báo bà về trạng thái mới và vinh quang của Ngài. Chớ rờ đến ta vì ta chưa lên cùng cha. Cung ứng thêm một bằng chứng rằng giáo vụ của Ngài trong thế giới linh hồn là có thật và trọn vẹn. Sau đó, bằng cách sử dụng lời lẽ để xác nhận thực tế của sự phục sinh của Ngài, Ngài phán, ta lên cùng cha ta và cha các ngươi cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời các ngươi. Sau khi đi lên cùng cha Ngài, Ngài trở lại một lần nữa và hiện đến cùng các sứ đồ. Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Tôi làm chứng rằng Đấng Kitô sẽ trở lại cho một cách rất khác với lần giáng lâm thứ nhất của Ngài. Ngài sẽ đến trong quyền năng và vinh quang. Ngài sẽ đến với tư cách là vua của các vua và chúa của các chúa, là hoàng tử bình an, đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc để phán xét người sống lẫn người chết. Tôi yêu thương Chúa và tôi cầu xin rằng chúng ta có thể được xứng đáng để sống với Ngài, để chúng ta có thể phục vụ với niềm vui và sự tận tâm trong tôn nhan Chúa Jesus Kitô. Amen.
Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ đứng lên và cùng nhau hát bài Choose the Right. Tiếp theo bài hát này, chị Linda S. Reeves, đề nghị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sau chị sẽ là anh Neil L. Anderson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Sau đó ca đoàn sẽ hát bài A New Commandment I Give Unto You.
This is the 100th
Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
Chị em thân mến, hôm nay tôi được phước có 13 đứa cháu lớn nhất đang có mặt trong giáo đoàn. Điều này đã làm cho tôi đặt câu hỏi. Tôi muốn các cháu có tôi biết điều gì. Buổi sáng hôm nay, tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với gia đình tôi và gia đình của các anh chị em. Chúng tôi là những người lãnh đạo càng ngày càng quan tâm đến sức hủy hoại của hình ảnh sách báo khiêu dâm trong cuộc sống các tín hữu giáo hội và gia đình của họ. Chẳng bao lâu nữa, đấng cứu rỗi của chúng ta sẽ trở lại trên thế gian và Satan, kẻ thù của chúng ta sẽ... Một lý do chúng ta đang ở đây trên thế gian để học cách kiềm chế những đam mê và cảm xúc của thể xác. Những cảm xúc đó Thượng Đế ban cho chúng ta để giúp kết hôn và có con. Mối quan hệ hôn nhân một mật thiết giữa người nam và một người nữ là những người mang con cái vào đời cũng có nghĩa là một kinh nghiệm yêu thương tuyệt vời và ràng buộc hai tâm hồn tận tụy lại với nhau, kết hợp linh hồn lẫn thể xác và mang lại niềm vui trọn vẹn và hạnh phúc khi chúng ta học cách đặt nhu cầu của người kia lên trước. Chủ tịch Kimbo đã dạy rằng trong hôn nhân, người phối ngẫu trở nên ưu tiên trong đời sống vợ chồng và không có sở thích hoặc người nào khác sẽ được ưu tiên hơn người đó. Hôn nhân bao gồm lòng trung thành hoàn toàn và trung thủy trọn vẹn. Cách đây nhiều năm, tôi thấy một trong mấy đứa con của chúng tôi đang băn khoăn ra mặt. Tôi bước vào phòng ngủ của nó. Ở đó, đã giải bày tâm sự và giải thích với tôi rằng nó đã ở nhà của một người bạn và đã tình cờ nhìn thấy những hình ảnh và hành động đáng sửng sốt và lo lắng trên màn hình truyền hình của một người đàn ông và một người phụ nữ không mặc quần áo. Nó bắt đầu khóc và bày tỏ cảm nghĩ của nó. Những gì nó đã nhìn thấy thật là khủng khiếp và ao ước gì nó sẽ có thể xua tan hình ảnh đó ra khỏi tâm trí của nó. Tôi rất biết ơn là nó đã tâm sự với tôi, cho tôi một cơ hội để trấn an tấm lòng ngây thơ của đau khổ của nó và giúp nó biết làm thế nào để được trợ giúp qua sự chuộc tội của đấng cứu rỗi. Tôi nhớ những cảm giác thiêng liêng mà tôi có khi mẹ con tôi quỳ xuống chung với nhau để nhận sự giúp đỡ của Cha Thiên Thượng. Nhiều trẻ em, giới trẻ và nhiều người lớn đã nghe thơ tiếp xúc với hình ảnh sách báo khiêu dâm, nhưng càng ngày càng có nhiều nam giới lẫn nữ giới đang chọn để xem những điều đó và đã bị thu hút trở lại nhiều lần cho đến khi trở thành nghiện. Những người này có thể hết sức mong muốn thoát khỏi ra cái bẫy, nhưng thường họ không làm được. Chúng tôi biết ơn biết bao khi những người yêu quý này đã chọn để tâm sự với chúng tôi hoặc với người lãnh đạo giáo hội. Chúng ta sẽ sẵn suốt để không phản ứng với cú sốc, cơn giận hoặc khước từ và có thể khiến họ trở nên im lặng một lần nữa. Chúng ta là cha mẹ và những người lãnh đạo. Chúng ta cần phải khuyên bảo các trẻ em và thanh thiếu niên của mình liên tục. Lắng nghe kính bằng tình yêu thương và sự hiểu biết. Chúng cần biết về mối nguy hiểm của sự hình ảnh khách báo xiêm dâm và hiểu đó để lấn át cuộc sống của người ta, gây ra việc mất thánh linh, làm chênh lệch cảm xúc, dối trá, làm hại mối quan hệ, mất tự chủ và gần như hoàn toàn chiếm mất thời gian, ý nghĩ và nghị lực. Hình ảnh sách báo khiêu dâm là xấu xa, tà ác và mô tả chi tiết hơn bao giờ hết. Giới trẻ bày tỏ rằng chúng ước để có thể nói với cha mẹ mình về sự nghiện ngập của mình, để cha mẹ chúng có thể giúp chúng. Khi chúng ta hội ý với con cái của mình, chúng ta có thể tạo ra một kế hoạch gia đình với tiêu chuẩn và giới hạn luôn luôn tích cực để bảo vệ mái gia đình của chúng ta với bộ lọc đặt trên thiết bị điện tử. Các bậc cha mẹ chúng ta có ý thức rằng các thiết bị di động với khả năng Internet chứ không phải là máy vi tính chính là vấn đề lớn nhất không? Những người trẻ tuổi là những người lớn. Nếu các anh chị em đang vào cái bẫy của Satan và sách báo hình ảnh khiêu dâm, thì hãy nhớ rằng đấng cứu rỗi yêu dấu của chúng ta có lòng thương xót biết bao. Các anh chị em có nhận ra rằng Chúa yêu thương và trân quý các anh chị em đến như thế nào không? Đấng cứu rỗi của chúng ta có quyền năng để thanh tẩy và chữa lành cho các anh chị em. Ngài có thể loại bỏ nỗi đau khổ và buồn phiền và các anh chị em cảm thấy và làm các anh chị em trong sạch trở lại qua quyền năng của sự chuộc tội của Ngài. Chúng ta là những người lãnh đạo rất quan tâm đến những người phối ngẫu và gia đình của những người đau khổ vì nghiện hình ảnh khách báo siêu dâm. Anh cả Richard G. Scott đã khẩn nài, nếu bản thân các anh chị em không bị tội lỗi nghiêm trọng, thì đừng chịu đựng một cách vô ích hậu quả tội lỗi của người khác. Các anh chị em có thể cảm thấy thương hại. Tuy nhiên, các anh chị em không nên gánh lấy một cảm nghĩ về trách nhiệm đối với những người những hành vi đó. Nếu biết rằng các anh chị em không lẻ loi, có sự giúp đỡ, có những buổi họp trợ giúp vợ chồng người nghiện ngập đang phục hồi, gồm có những buổi họp qua điện thoại để vợ chồng có thể gọi và dự những buổi họp tại nhà của họ. Thưa các anh chị em, chúng ta bảo vệ trẻ em và giới trẻ của mình bằng cách nào? Các bộ lọc là những công cụ hữu ích, là những bộ lọc lớn nhất trên thế giới, là bộ lọc duy nhất mà cuối cùng sẽ được hữu hiệu, là bộ lọc nội bộ cá nhân xuất phát từ một chứng ngôn sâu sắc và vĩnh cửu về tình yêu thương của Cha Thiên Thượng, cũng như sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi cho mỗi người chúng ta. Làm cách nào chúng ta có thể dẫn dắt con cái mình tiến đến sự cải đạo sâu đậm và đến được sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi? Tôi thích lời khuyên bảo của tiên tri Nephi về điều mà dân của ông đã làm để trong thời kỳ của ông. Chúng tôi nói về Đấng Kitô, chúng tôi hân hoan về Đấng Kitô, chúng tôi thuyết giảng về Đấng Kitô và chúng tôi tiên tri về Đấng Kitô để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm sự xá miễn của tội lỗi của chúng. Làm thế nào chúng ta có thể làm điều này được trong gia đình của mình? Một số các anh chị em đã nghe tôi nói về việc chồng tôi là Mel và tôi đã cảm thấy bị dồn dập quá sức. Như thế nào với tư cách là cha mẹ với 4 đứa con nhỏ, trong khi đối phó với những thử thách của vai trò làm cha mẹ và đáp ứng tất cả nhu cầu của cuộc sống, chúng tôi đã cần sự giúp đỡ một cách tuyệt vọng. Chúng tôi cầu nguyện và khẩn nài để biết làm gì. Câu trả lời đến rất rõ ràng. Nếu căn nhà có bừa bộn và con cái vẫn còn mặc đồ ngủ và một số trách nhiệm bỏ dở dang thì cũng không sao. Nhưng điều duy nhất mà thực sự cần phải được thực hiện trong nhà là học thánh thư và cầu nguyện hàng ngày và buổi họp tối gia đình hàng tuần. Chúng tôi đã cố gắng làm nhiều điều này, nhưng điều này không phải lúc nào cũng là ưu tiên, và giữa những lúc đều lộn xộn rộn đôi khi còn bị xáo lãng, chúng tôi thay đổi hướng tập trung của mình và đã cố gắng không lo lắng về nhiều điều kém quan trọng hơn. Sự tập trung của tôi, chúng tôi đã trở thành nói chuyện hân hoan, thuyết giảng và làm chứng về Đấng Kitô bằng cách cố gắng cầu nguyện và học thánh thư hàng ngày mà tổ chức buổi tối họp gia đình hàng tuần. Mới đây một người bạn cảnh báo khi chị khuyên các phụ nữ phải đọc thánh thư và cầu nguyện nhiều hơn, điều đó chỉ làm cho họ căng thẳng thôi. Họ đã cảm thấy rằng họ có quá nhiều việc để làm rồi. Thưa các anh chị em, vì tôi biết từ những kinh nghiệm riêng của tôi phải làm chứng về những phước lành khi tham khảo thánh thư hàng ngày. Cầu nguyện và buổi họp tối gia đình. Đây là những thực hành để giúp chúng ta khỏi bị căng thẳng, cho ta những hướng dẫn trong cuộc sống và đóng góp thêm vào sự bảo vệ cho gia đình chúng ta. Rồi nếu hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc những thử thách khác tấn công gia đình mình, thì chúng ta có thể khẩn cầu Chúa để được giúp đỡ với sự tin tưởng và kỳ vọng có được sự hướng dẫn tuyệt vời từ Thánh Linh, vì biết rằng chúng ta đã làm điều mà cha chúng ta phán bảo chúng ta phải làm. Thưa các anh chị em, nếu những điều này đã không được thực hành trong nhà của chúng ta, thì chúng ta đều không có thể bắt đầu ngay bây giờ. Nếu con cái chúng ta lớn tuổi hơn và từ chối tham gia với chúng ta, thì chúng ta có thể bắt đầu với chính mình. Khi chúng ta làm như thế, ảnh hưởng của Thánh Linh sẽ bắt đầu tràn ngập căn nhà và cuộc sống của chúng ta, và cuối cùng, con cái có thể đáp ứng. Hãy nhớ rằng, các sứ đồ tại thế cũng đã hứa rằng khi chúng ta tìm kiếm các tổ tiên của mình và chuẩn bị các tên của gia đình mình cho vào công việc đền thờ, thì chúng ta sẽ được bảo vệ bao giờ và trong suốt cuộc đời khi chúng ta giữ mình xứng đáng với giấy giới thiệu đi đền thờ. Các anh thiếu niên, thiếu nữ thân mến, hãy có trách nhiệm về sự an lạc thuộc linh của các em. Hãy tắt điện thoại nếu cần, hát một bài hát thiếu nhi, cầu nguyện để được giúp đỡ, nghĩ về một câu thánh thư, rời bỏ nơi đang chiếu một cuốn phim. Hãy nghĩ đến đấng cứu rỗi, dự phần tiệc thánh một cách xứng đáng. Nghiên cứu sách cổ vũ sức mạnh của giới trẻ, làm gương cho bạn bè của mình. Tâm sự với cha mẹ, đi gặp vị giám trợ của mình và yêu cầu được giúp đỡ. Tôi muốn các cháu của tôi biết điều gì? Tôi muốn chúng và các anh chị em biết rằng đấng cứu rỗi hàng sống và yêu thương chúng ta. Ngài đã trả giá cho tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta phải quỳ xuống trước Cha Thiên Thượng của chúng ta với lòng khiêm nhường sâu xa, thú tội của mình, và khẩn nài với Ngài để được tha thứ. Chúng ta phải muốn thay đổi lòng mình và ước muốn phải khiêm nhường để tìm sự giúp đỡ và tha thứ những người mà chúng ta đã làm cho tổn thương hay chối bỏ. Tôi biết rằng Joseph Smith đã trông thấy Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta và Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê-xu Ki-tô. Tôi làm chứng rằng chúng ta có một vị tiên tri tại thế trên thế gian, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tôi cũng làm chứng rằng các anh chị em sẽ không bao giờ bị lạc lối nếu các anh chị theo noi thương vị tiên tri của Thượng Đế. Tôi làm chứng về quyền năng của giao ước của chúng ta và các phước lành của đền thờ. Tôi biết rằng sách Mặc Môn là chân chính. Tôi không thể nói nên lời về quyền năng của quyển sách tuyệt vời này. Tôi chỉ biết rằng cùng với lời cầu nguyện, sách Mặc Môn mang đến quyền năng để bảo vệ gia đình, củng cố mối quan hệ và mang đến sự tự tin tưởng trước mặt Chúa. Tôi làm chứng những điều này trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.
I greet you this morning.
Tôi gửi lời chào đến cho các anh chị em vào buổi sáng hôm nay, nhất là những người trẻ hiện đang ở đây trong trung tâm đại hội và trên toàn thế giới. Các em thuộc vào một thế hệ được lựa chọn với một số mệnh và như Anka Holland. Tôi xin ngỏ lời đặc biệt với các em. Cách đây nhiều năm, trong khi chúng tôi đến tham gia đến ở Florida, một con lốc xoáy giáng xuống cách chỗ chúng ta đang ở không quá xa, như không nghiêm trọng bằng câu chuyện của Anka Rasband. Một người phụ nữ sống trong một ngôi nhà di động đi vào phòng tắm để được an toàn. Căn nhà di động bắt đầu rung chuyển. Một vài phút trôi qua, người ấy nghe tiếng người hàng xóm của mình nói, tôi đang ở đây trong căn nhà phía trước. Khi bước ra khỏi phòng tắm, người ấy ngạc nhiên vô cùng vì thấy con lốc xoáy đã dỡ căn nhà của mình lên và di chuyển căn nhà không qua không trung và đặt nó thẳng đứng ở bên trên căn nhà di động của người hàng xóm. Các bạn trẻ của tôi ơi, thế giới sẽ không phải là một nơi yên tĩnh trong khi chúng ta càng ngày càng đến gần ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi hơn. Thánh thư ghi rằng, tất cả mọi vật sẽ ở trong tình trạng sao trầm. Brigham Young đã nói, tôi đã mặc khải cho biết từ lịch sử ban đầu của giáo hội này rằng giáo hội sẽ lan tràn, phát triển, tăng trưởng và bành trướng và rằng phúc âm sẽ được rao giảng ở giữa các dân tộc trên thế gian và quyền lực của Satan cũng sẽ gia tăng cùng nhiều mức độ như vậy. Đáng quan tâm hơn, các trận động đất và các trận chiến tranh đã được tiên tri là những con lốc xoáy thuộc linh có thể giật các em khỏi những nền tảng thuộc linh và có thể đặt các em vào những hoàn cảnh không bao giờ tưởng tượng được. Và rất khó cho các em thấy là mình đã bị dời đời. Cơn gió lốc tồi tệ nhất là cam dỗ của kẻ nghịch thù. Tôi lại luôn luôn tồn tại trên thế gian, nhưng chưa bao giờ lại dễ dàng tiếp cận, khó làm ngơ và được chấp nhận như vậy. Dĩ nhiên là có một lực lượng mạnh mẽ sẽ khuất phục cơn gió lốc của tội lỗi. Đó là sự hối cải. Không phải tất cả các cơn gió lốc trong đời đều do các hành động của chúng ta mà ra. Một số cơn gió lốc này xảy đến vì những sự lựa chọn sai lầm của người khác. và một số cơn gió lốc xảy đến bởi vì đây là cuộc sống trần thế. Khi còn nhỏ, Chủ tịch Parker mất bên bại liệt. Khi anh cả Oaks lên 7 tuổi, cha ông đột ngột qua đời. Khi chị McConkie của Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ còn trong tuổi niên thiếu, cha mẹ của chị ly dị. Những thử thách sẽ xảy đến với các anh em. Nhưng nếu các em tin cậy nơi Thượng Đế, thì những thử thách này sẽ củng cố đức tin của các em nơi Đấng Kitô. Trong thiên nhiên, cây cối nào lớn lên trong một môi trường nhiều gió sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gió thổi mạnh xung quanh một cây non, thì sức mạnh bên trong cái cây sẽ làm hai việc. Thứ nhất, sức mạnh sẽ kích thích làm cho rễ lớn nhanh hơn và mọc ra xa hơn. Thứ hai, sức mạnh sẽ trong cây bắt đầu tạo nên cấu trúc tế bào mà thực sự làm cho cây thân cây và cành cây dài hơn và mềm mại hơn trước áp lực của gió. Đối với Thượng Đế, các em quý giá hơn một cây cây. Các em là các con trai hay con gái của Ngài. Ngài đã làm cho tinh thần của các em mạnh mẽ và có khả năng được kiên cường trước các cơn gió lốc của cuộc đời. Nhưng những cơn gió lốc trong thời niên thiếu của các em giống như cơn gió lốc thổi vào một cái cây non có thể gia tăng sức mạnh thuộc linh của các em. Làm thế nào các em có thể chuẩn bị cho cơn gió lốc của mình? Hãy nhớ các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, tức là Đấng Kitô, vì nam tử của Thượng Đế, để cho khi nào quy dữ tung những ngọn gió mạnh của nó ra, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, khi những trận mưa đá và những cơn bão tố man lực của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng để lôi kéo các con xuống. Chủ tịch Monson đã nói, có lúc các tiêu chuẩn đạo đức của giáo hội và các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội gần như tương hợp, nhưng giờ đây đã có một số những ngăn cách lớn và sự ngăn cách này sẽ càng ngày càng lớn hơn. Đối với một số người, sự ngăn cách này khuất đầu các con nho lớp thuộc linh mạnh mẽ. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Trong tháng trước, Tề Nhất Chủ tịch Đoàn và nhóm tù số 12 đã công bố một bức thư gửi các vị lãnh đạo của giáo hội trên khắp thế giới. Một phần của bức thư này là những thay đổi trong luật dân sự quả thật không thể thay đổi luật luân lý mà Thượng Đế đã thiết lập. Thượng Đế kỳ vọng chúng ta phải duy trì và tu nhu các giáo lệnh của Ngài, bất kể quan điểm hoặc xu hướng nào khác nhau trong xã hội là gì đi nữa. Luật chuẩn khiết của Ngài là rõ ràng. Mối quan hệ tình dục chỉ thích hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là những người đã kết hôn một cách hợp pháp và hợp thức với tư cách là vợ chồng. Chúng tôi yêu cầu các anh chị em xem lại giáo lý được ghi trong gia đình bản tuyên ngôn gồm thế giới. Khi thế giới ngày ngày càng xa khỏi luật chuẩn khiết của Chúa, chúng ta không làm như vậy. Chủ tịch Monson nói, Đấng Cứu Rỗi của loài người đã mô tả bản thân Ngài là ở trong thế giới nhưng không thuộc thế giới. Chúng ta cũng có thể ở trong thế giới nhưng không thuộc thế giới khi chúng ta từ chối các nguyên tắc và lời giảng dạy sai lầm và kiên nhẫn trung tín với những gì Thượng Đế đã truyền lệnh. Trong khi nhiều chính phủ và những người có ý nghĩa tốt có tái định nghĩa về hôn nhân, Chúa đã không làm như vậy. Vào lúc ban đầu, Thượng Đế đã thiết lập hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, Adam và Eva. Ngài đã định rõ các mục đích của hôn nhân để vượt xa hơn sự thỏa mãn và thành tựu cá nhân của người trưởng thành. Và quan trọng hơn, để xuất hoàn cảnh lý tưởng cho trẻ em để được sinh ra, nuôi dạy và nuôi dưỡng. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng gia đình là kho báu của thiên thần. Tại sao chúng ta tiếp tục nói chuyện về đề tài này? Như Phaolô đã nói, chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Các sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô, trách nhiệm của chúng tôi là giảng dạy kế hoạch của Đấng sáng tạo cho con cái của Ngài và để cảnh báo những hậu quả của việc coi thường giáo lệnh của Ngài. Mới gần đây, tôi đã nói chuyện với một em lớp Laurel từ Hoa Kỳ. Tôi xin trích dẫn từ email của em ấy. Năm ngoái, một số bạn của cháu trên Facebook đã bắt đầu đăng ý kiến của họ về hôn nhân. Nhiều người ủng hộ hôn nhân đồng tính và một số giới trẻ thanh hưởng ngày sau cho biết là họ ủng hộ ý kiến đó. Cháu không đưa ra ý kiến gì cả. Cháu quyết định sẽ tuyên bố niềm tin của mình về hôn nhân truyền thống một cách thận trọng. Cháu đã thêm vào lời chú thích đi kèm với hình ảnh hồ sơ cá nhân của cháu trên mạng. Tôi tin vào hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Hầu như ngay lập tức, cháu bắt đầu nhận được tin nhắn. Bạn là người ích kỷ. Bạn đang phê phán người khác. Một người so sánh cháu với một người chủ nô lệ. Cháu nhận được bài viết này từ một người bạn tuyệt vời là một tín hữu vững mạnh của giáo hội. Bạn gần phải bất kịp với thời đại. Mọi việc đang thay đổi, và vì vậy bạn cũng nên thay đổi. Cháu đã không trông lại, nhưng cháu cũng không xóa bỏ điều mình đã ghi. Ông em ấy kết luận rằng, đôi khi như Chủ tịch Monson nói, các em phải đứng một mình. Hy vọng là chúng ta, giới trẻ của giáo hội, sẽ gồm nhau trung thành với Thượng Đế và với những lời giải của các vị tiên tri tại thế của Ngài. Chúng ta nên đặt một sự chú ý đặc biệt cho những người đang đối phó với sự hút đồng tính. Nó là cơn gió lớp với tốc độ rất to lớn. Tôi muốn bày tỏ lòng thương yêu và lòng khắc phục đối với những ai đang can đảm đương đầu với thử thách của đức tin này và luôn trung thành với các lệnh truyền của Thượng Đế. Nhưng tất cả mọi người, ngoài những sự lựa chọn và niềm tin tưởng của họ, đang nhận sự tử tế và sự quan tâm của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta phải yêu thương những người không đồng ý với chúng ta, chứ không phải chỉ người bạn của mình. Ngài nói, nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu. Lại, nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có làm gì hơn ai? Vị tiên tri Joseph Smith cảnh báo dù chúng ta hãy tránh khỏi tin tự cao và mở rộng tấm lòng chúng ta đối với tất cả người nam và nữ cho đến khi tới mức chúng ta muốn mang chúng trên vai chúng ta. Trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô không có chỗ cho sự chế ngạo, sự ngược đãi và sự cố chấp. Nếu các em có câu hỏi về lời khuyên dạy từ các vị lãnh đạo của giáo hội, thì xin hãy thảo luận với mối quan tâm trung thực của các em với cha mẹ như người lãnh đạo của các em. Các em cần sức mạnh mà đến từ việc trông cậy các vị tiên tri của Chúa. Chủ tịch Lee đã nói, sự an toàn duy nhất mà các tín hữu có là họ nghe theo lời nói và giáo lệnh mà Chúa sẽ ban ra từ vị tiên tri của Ngài. Sẽ có một số điều đòi hỏi sự kiên nhẫn và đức tin. Có lẽ các anh chị em sẽ không những gì mà đến. Có lẽ sẽ có những gì khác so với quan điểm chính trị, quan điểm xã hội gây trở ngại với cuộc sống xã hội. Nhưng nếu các anh chị em sẽ nghe những điều này như là đến từ chính miệng của Chúa, thì các cõi ngục giới sẽ không thắng được các ngươi, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi. Một sự bảo vệ khỏi cơn gió lốc của cuộc sống là Sa Mạc Môn. Khi Chủ tịch Irene còn là một thiếu niên, gia đình của ông dọn đến một thành phố mới. Ban đầu, ông cảm thấy khó chịu vì phải dọn đi và có rất ít bạn bè. Ông cảm thấy như mình không hòa nhập với các học sinh ở trường trung học của mình. Ông bắt đầu gặp phải những khó khăn. Ông đã làm gì? Ông dồn hết nghị lực của mình vào Sa Mạc Môn và đọc sách đó nhiều lần. Nhiều năm sau, Chủ tịch Irene làm chứng. Tôi thích trở lại đọc Sa Mạc Môn để thường xuyên nhận được phần nuôi dưỡng thuộc linh từ sách đó. Sách đó là chương ngôn được viết ra hùng hồn nhất mà chúng ta có rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô. Chúa đã ban cho các em một cách khác để đứng vững vàng một ân tứ thuộc linh có nhiều quyền năng hơn các dân lọt do lớp của kẻ nghịch thù. Ngài phán, các người hãy đứng tại những nơi thanh thiện và chờ để bị lây chuyển. Khi tôi còn là một thiếu niên, chỉ có 13 đền thờ trong giáo hội. Giờ đây đã có 142 đền thờ. 85% các tín hữu của giáo hội đều sống trong vòng 200 dặm của một đền thờ. Chúa đã ban cho các em khả năng đến đền thờ nhiều hơn so với bất cứ thế hệ nào trong lịch sử của thế gian. Các em có bao giờ đứng trong đền thờ mặc quần áo trắng chờ đợi để làm phép báp têm chưa? Có một cảm nghĩ mạnh mẽ về sự thiêng liêng trong đền thờ. Sự bình an của Đấng Cứu Rỗi khắc phục mỗi cơn gió lốc xoáy của thế gian. Cảm nghĩ của các em trong đền thờ là một mẫu mực về cách các em muốn cảm thấy trong cuộc sống của mình. Hãy tìm kiếm ông bà nội ngoại và các anh chị em họ xa của các em. Hãy mang tên của họ vào đền thờ với các em. Khi tìm hiểu về tổ tiên của mình, các em sẽ thấy mẫu mực của cuộc sống, của hôn nhân, của con cái, mẫu mực của sự ngày chén và đôi khi là các mẫu mực mà các em sẽ muốn tránh xa. Về sau, trong đền thờ, các em sẽ tìm hiểu thêm về sự sáng tạo của thế gian và các mẫu mực trong cuộc đời của Adam và Eva và quan trọng nhất là về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Các em trẻ tuổi của tôi, chúng tôi thật yêu thương, khắc phục và cầu nguyện cho các em. Đừng cho các dân cơn gió lốc kéo các em xuống. Đây là những ngày cho các em đứng vững như các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Hãy xây dựng nền móng vững chắc hơn của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc. Hãy trân quý trọn vẹn hơn cuộc đời vô song và những điều giản dị của Ngài. Hãy chuyên cần hơn trong việc tuân theo tấm gương và các giáo lệnh của Ngài. Hãy bám chặt hơn vào tình yêu thương của Ngài và lòng thương xót và ân điển của Ngài và các ân tứ và đầy quyền năng của sự chuộc tội Ngài. Các em làm như vậy, tôi hứa các em sẽ nhận ra các dân do lớp thật sự là gì, là sự thử thách, sự cam nhậu và sự sao lãng và thách thức để giúp các em tăng trưởng. Đá thuộc linh dưới chân các em sẽ được vững chắc và an toàn khi đi theo Chúa Giêsu Kitô. Các em sẽ vui mừng vì Thượng Đế đã đặt các em ở đây để đóng vai trong những Thượng Đế, những việc chuẩn bị cho ngày tái lâm đầy vinh quang của Đấng Kitô. Đấng Cứu Rỗi nói, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến cùng các ngươi. Đây là lời hứa của Ngài đối với các anh chị em. Tôi biết lời hứa này có thật. Tôi biết rằng Ngài hằng sống trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We thank all those. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã tham dự buổi họp sáng ngày hôm nay và xin bày tỏ lòng biết ơn đến ca đoàn Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt vời họ đã đảm trách. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Henry B. Iron, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Iron, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát Come, All Thou King of Kings. Và anh cả Christopher Water, thuộc nhóm thuốc số thầy 70, sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Iron.
My dear brothers and sisters.
Các anh chị em thân mến, một số các anh chị em được người truyền giáo của Giáo hội Các Thánh Nước ngày sau, Chúa Giêsu Kitô mời đến phiên họp này. Những người truyền giáo đó có thể đã mời các anh chị em nên chọn lập giao ước với Thượng Đế bằng cách chịu phép báp têm. Còn một số các anh chị em khác đang lắng nghe vì đã chấp nhận lời mời của cha mẹ, người vợ hoặc có lẽ từ một đứa con, với hy vọng rằng các anh chị em sẽ lập giao ước mà mình đã lập với Thượng Đế được một lần nữa trở thành trọng tâm của cuộc sống của mình. Một số các anh chị em đang lắng nghe đã chọn để trở về để theo sau Đấng Cứu Rỗi và cảm thấy vui mừng được Ngài hài lòng chào đón trở lại. Dù các anh chị em là ai và đang ở đâu, thì các anh chị em vẫn có khả năng để mang lại hạnh phúc cho nhiều người hơn mình là mình có thể tưởng tượng được ngay bây giờ. Mỗi ngày và mỗi giờ, các anh chị em đều có thể chọn để lập hoặc tôn giữ một giao ước nào đó với Thượng Đế. Dù ở đâu đi nữa, trên con đường đi đến sự thừa kế ân tứ cuộc sống vĩnh cửu, thì các anh em vẫn có cơ hội để cho nhiều người thấy con đường dẫn đến hạnh phúc lớn lao hơn. Khi chọn để lập hoặc tuân giữ một giao ước nào đó với Thượng Đế, thì các anh chị em cũng có thể chọn để lại một di sản về hy vọng cho những người có thể noi theo tấm gương của mình. Các anh chị em và tôi có phước để có được lời hứa về một sự thừa kế như vậy. Tôi mang ơn một người mà tôi chưa bao giờ gặp được trong cuộc sống trần thế này về nhiều điều hạnh phúc trong cuộc sống. Ông là một cô cha mẹ. Ông là ông cố của tôi. Ông để lại cho tôi một di sản vô giá về niềm hy vọng. Tôi xin được nói cho các anh chị em biết về vai trò của ông trong việc tạo ra sự thừa kế đó cho tôi. Tên của ông là Henrik Iron. Ông sinh ra trong một gia đình giàu sang. Ông có một đốc, cha của ông có một bất động sản lớn ở Coburg và bây giờ thuộc về nước Đức. Mẹ ông là nữ tử tước Charlotte von Blumberg. Cha của bà là người quản lý đất đai của vua của nước Prussia. Henrik là con trai đầu lòng của Charlotte và Edward. Charlotte qua đời ở 31 tuổi. Sau khi sinh ra đứa con thứ ba, Edward đã chết không lâu sau đó vì đã mất tất cả tài sản và của cải trong một sự đầu tư thất bại. Ông chỉ mới được 40 tuổi. Ông để lại ba đứa con mồ côi. Henrik, ông cố của tôi, đã mất cả cha mẹ và của cải thừa kế lớn lao. Ông ghi lại trong nhật ký của mình rằng ông cảm thấy hy vọng để đi Mỹ. Mặc dù ông không có gia đình cũng như bạn bè ở đó, nhưng ông đã có một cảm giác hy vọng về việc đi Mỹ. Trước hết, ông đến thành phố New York City, sau đó ông dọn đến St. Louis với người em gái của mình. Ở St. Louis, một trong người bạn đồng nghiệp của ông là một thánh hữu ngày sau. Từ người này, ông đã có được một cuốn sách nhỏ do ông Polly P. Pratt viết. Ông đọc quyển sách đó và sau đó nghiên cứu bất cứ tài liệu nào mà ông có thể tìm thấy được về các thánh hữu ngày sau. Ông cầu nguyện để biết được thực sự có các thiên sứ hiện đến cùng loài người hay không, thực sự có một vị tiên tri tại thế hay không, và ông thực sự có thể tìm thấy được một tôn giáo chân chính và được mặc khải hay không. Trong 2 tháng nghiên cứu kỹ lưỡng và cầu nguyện, Henrik đã có một giấc mơ. Và trong đó ông được biết là phải chịu phép báp thêm. Anh cả William Brown là một người mà tôi rất kính trọng, cả tên và thẩm quyền của chức tư tế đã thực hiện giáo lệ đó. Heinrich chịu phép báp thêm trong một vùng nước mưa vào ngày 11 tháng 3 năm 1855, lúc 7 giờ rưỡi sáng. Lúc ấy tôi tin rằng Heinrich Eyring cũng đã biết điều mà tôi đang giảng dạy cho các anh chị em ngày hôm nay là chân chính. Tôi biết rằng hạnh phúc của cuộc sống vĩnh cửu đến từ mối liên hệ gia đình và nó sẽ tiếp tục vĩnh cửu. Ngay cả sau khi mới vừa tìm thấy kế hoạch hạnh phúc của Chúa, ông cũng biết rằng hy vọng của ông và niềm vui vĩnh cửu dựa vào sự tự do lựa chọn của những người khác để noi theo gương của ông. Hy vọng của ông về hạnh phúc vĩnh cửu tùy thuộc vào những người chưa chào đời. Một phần thừa kế về niềm hy vọng mà ông đã để lại cho gia đình chúng tôi là một nhật ký của ông dành cho con cháu của mình. Trong quyển nhật ký đó, tôi có thể cảm thấy được tình thương yêu của ông đối với những người trong số chúng tôi. Dựa theo lời nói của ông, tôi cảm nhận được niềm hy vọng của ông bằng cách con cháu của ông có thể chọn theo, noi theo ông trên con đường đi về nhà thiên thượng. Ông biết điều đó sẽ không phải là một kết quả của một sự lựa chọn lớn lao, mà là nhiều sự lựa chọn nhỏ bé. Tôi xin trích dẫn từ trong quyển sách đó. Thường là đầu tiên tôi nghe anh cả Andrews nói, tôi đã luôn luôn tham dự các buổi họp cánh tân hữu ngày sau, và những lần mà tôi không đi nhóm họp, thì không đi nhóm họp đó là rất hiếm, vì đó là bổn phận của tôi để làm như vậy. Tôi viết điều này trong nhật ký để con cái của tôi có thể noi gương tôi và không bao giờ bỏ bê bổn phận trong quan trọng này để nhóm họp với các thánh hữu. Heinrich biết rằng trong các buổi lễ tiệc thánh, chúng ta có thể tái lập lời hứa của mình và luôn luôn tưởng nhớ tới Đấng Cứu Rỗi và có Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Cũng chính Thánh Linh đó đã hỗ trợ ông trong cái việc truyền giáo mà ông đã được kêu gọi chỉ vài tháng sau khi ông chấp nhận phép báp têm. Ông đã để lại di sản là một tấm gương về việc ông luôn luôn trung tín với công việc truyền giáo trong 6 năm ở nơi mà lúc ấy được gọi là vùng lãnh thổ của dân da đỏ. Để được giải nhiệm từ công việc truyền giáo của mình, ông đã đi bộ từ Oklahoma đến Salt Lake City, một khoảng đường 1.700 km. Sau đó, ông được vị tiên tri của Thượng Đế kêu gọi để dọn đi tới miền Nam Utah. Ở đó, ông đã chấp nhận một sự kêu gọi khác để phục vụ truyền giáo tại quê hương của mình. Sau đó, ông đã chấp nhận lời mời của một vị sứ đồ của Chúa Kitô để giúp xây dựng một thuộc địa thánh hữu ngày sau ở miền Bắc Mỹ Tây Cơ. Từ đó, ông được kêu gọi đến Mexico City với tư cách là người truyền giáo toàn thời gian. Ông đã làm tròn sự kêu gọi đó. Ông được an táng trong một nghĩa trang nhỏ ở Colonia Juárez, Chihuahua, ở Mỹ Tây Cơ. Tôi có thể kể ra những điều kiện này không phải nhằm mục đích để đề cao ông cố tôi hoặc cho rằng điều ông ta làm là điều phi thường, hoặc cho rằng con cái của ông là một người đặc biệt. Tôi để kể lại để vinh danh ông về tấm gương và hy sinh mà ông đã để lại khi ông phục vụ Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã kêu gọi ông. Ông chấp nhận những sự kêu gọi đó về đức tin rằng Đấng Kitô phục sinh và Cha Thiên Thượng đã hiện đến cùng Joseph Smith trong khu vườn ở tiểu bang New York. Ông chấp nhận những sự kêu gọi đó vì ông có đức tin các chìa khóa của chức tư tế trong giáo hội của Chúa đã được phục hồi với quyền năng gắn bó gia đình vĩnh viễn. Nếu họ có đủ đức tin để tuân giữ các giao ước của họ. Cũng giống như Heinrich Eyring, ông tổ của tôi, các anh chị em cũng có thể là người đầu tiên của gia đình mình dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu dọc theo con đường giao ước thiêng liêng đã được lập và tuân giữ với sự siêng năng và đức tin. Mỗi giao ước là điều mang theo các bổn phận và lời hứa. Đối với tất cả chúng ta, cũng giống như đối với Heinrich, bổn phận của chúng ta đôi khi giản dị nhưng thường rất là khó khăn. Nhưng hãy ghi nhớ, các bổn phận đôi khi phải khó khăn vì mục đích của các bổn phận đó là để di chuyển chúng ta dọc theo con đường để dẫn đến cuộc sống vĩnh viễn với Cha Thiên Thượng và vị nam tử yêu dấu của Ngài cùng Chúa Giêsu Kitô và gia đình của chúng ta. Các anh chị còn nhớ lời từ sách của Abraham. Và ở giữa những linh hồn này có một linh hồn giống như Thượng Đế. Và Ngài nói với linh hồn đó rằng chúng ta sẽ đi xuống vì dưới đó có khoảng không và chúng ta sẽ đem theo những số vật liệu này và chúng ta sẽ lập ra một thế gian cho những linh hồn này trú ngụ. Và chúng ta sẽ thử thách họ bằng phương tiện này để xem họ có làm theo tất cả những gì mà Chúa Thượng Đế của họ sẽ truyền lệnh cho họ chăng. Và những ai giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ được ban thêm. Còn những ai không giữ trạng thái thứ nhất của mình thì sẽ không được hưởng vinh quang trong cùng vụ vương quốc với những người đã giữ trạng thái thứ nhất của họ. Và những ai giữ được trạng thái thứ nhì của mình thì sẽ nhận được thêm nhiều vinh quang trên đầu của họ mãi mãi và đời đời. Việc giữ trạng thái thứ nhì của chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta có lập giao ước với Thượng Đế và trung tín thực hiện các bổn phận đòi hỏi. Để tuân giữ các giao ước thiêng liêng suốt đời thì chúng ta cần phải tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì Adam đã sa ngã nên chúng ta sẽ bị cám dỗ, bị thử thách và chết. Tuy nhiên, Cha Thiên Thượng nhân từ đã ban cho chúng ta ân tứ về vị nam tử yêu dấu. Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi. Món quà và phước lành vĩ đại đó của cuộc sống, của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mang lại sự thừa kế cho tất cả. Lời hứa về sự phục sinh và khả năng có thể có được cuộc sống vĩnh cửu cho tất cả những ai được sinh ra. Phước lành lớn nhất trong tất cả các phước lành của Thượng Đế là cuộc sống vĩnh cửu, chỉ đến với chúng ta khi chúng ta lập giao ước dành sẵn cho giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Bởi các tôi tớ có thẩm quyền của Ngài. Vì sự sa ngã, nên chúng ta cần phải tác dụng thanh tẩy của phép báp têm và phép đặt tay lên đầu để nhận được ân tứ của Thánh Linh. Các giáo lễ này cần phải được thực hiện bởi những người có thẩm quyền chức tư tế thích hợp. Sau đó, với sự giúp đỡ của Thánh Linh và Đấng Cứu Tô và Đức Thánh Linh, chúng ta có thể tuân giữ tất cả các giao ước mà chúng ta lập với Thượng Đế, nhất là các giao ước được ban ra trong đền thờ của Ngài. Thì chỉ bằng cách đó và với sự giúp đỡ đó, bất cứ những người nào cũng có thể thỉnh cầu sự thừa kế hợp pháp của mình với tư cách là một người con của Thượng Đế trong một gia đình vĩnh cửu. Đối với một số người đang lắng nghe tôi nói, điều đó có thể dường như là một giấc mơ gần như vô vọng. Như các chị em lại bậc cha mẹ trung thành buồn phiền vì con cái đã khước từ hoặc chọn để vi phạm các giao ước của Thượng Đế. Nhưng các bậc cha mẹ đó có thể được an ủi và hy vọng từ những kinh nghiệm của các bậc cha mẹ khác. Các con trai của Alma và vua Mosea đã hối cải từ cuộc nổi loạn mãnh liệt, chống lại các giao ước và các giao lệnh của Thượng Đế. Alma con đã thấy con trai của mình là Cory Anton đã thay đổi từ việc phạm tội đến sự phục vụ trung thành. Sách Mặc Môn cũng ghi lại các phép lạ từ dân La Manh, từ bỏ truyền thống, ghét sự ngay chính, đến việc giao ước chịu chết để trì hoãn và hòa bình, để duy trì hòa bình. Một thiên sứ đã gửi đến với thanh niên Alma và con trai của Mosiah. Vì thiên sứ đã đến vì đức tin và lời cầu nguyện của cha của họ và của dân của Thượng Đế. Từ ví dụ đó về quyền năng của sự chuộc tội tác động vào tâm hồn của con người, thì các anh chị em có thể nhận được sự can đảm và an ủi. Chúa đã ban cho chúng ta tất cả nguồn hy vọng khi chúng ta vật lộn để giúp chúng ta, những người thương yêu, chấp nhận thừa kế của họ. Ngài đã thực hiện lời hứa với chúng ta khi chúng ta tiếp tục cố gắng quy tụ mọi người đến với Ngài, ngay cả khi họ chống lại lời của Ngài. Sự chống đối của họ thường làm buồn lòng Ngài, nhưng Ngài không bỏ cuộc, và chúng ta cũng không nên bỏ cuộc. Ngài nêu lên tấm gương hoàn hảo cho chúng ta với tình thương yêu bền bỉ của Ngài. Và lại nữa, ta đã bao lần muốn quy tụ các ngươi lại như gà mái túc con của mình ấp trong cánh. Phải, hỡi các ngươi, gia tộc của Israel đã ngã gục. Phải hỡi các ngươi gia tộc Israel đã cư ngụ tại Jerusalem, các ngươi cũng như những kẻ đã ngã gục, phải đã biết bao lần ta muốn quy tụ các ngươi lại như gà mái thúc con mình, mà các ngươi đâu có khứng. Ta có thể tự dựa vào ước muốn bền bỉ của Đấng Cứu Rỗi để mang tất cả con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng trở về nhà của họ cùng với Ngài. Mỗi người cha, mẹ, ông hay là bà trung tín đều sẽ có ước muốn đó. Cha Thiên Thượng là Đấng Cứu Rỗi, và Đấng Cứu Rỗi là hai tấm gương hoàn hảo của chúng ta về điều chúng ta có thể phải làm. Hai Ngài không bao giờ ép buộc chúng ta phải chọn điều ngay chính. Chính vì sự ngay chánh phải được tự chọn lấy. Hai Ngài làm cho sự ngay chánh được thấy rõ để chúng ta nhận được điều đúng, và hai Ngài cho chúng ta thấy rằng niềm vui đến từ việc chọn điều ngay chính. Mỗi một người sinh ra thánh thiên này đều nhận được ánh sáng của Đấng Kitô. Ánh sáng đó giúp chúng ta nhìn thấy và cảm nhận được điều gì đúng và sai. Thượng Đế đã sai các tôi tớ đến trần gian bởi Đức Thánh Linh để giúp chúng ta nhận được điều Ngài muốn chúng ta làm và điều Ngài cấm chúng ta làm. Thượng Đế làm cho việc chọn điều đúng là hấp dẫn bằng cách cho phép chúng ta cảm thấy được những kết quả của sự lựa chọn của chúng ta. Nếu chúng ta chọn điều đúng, điều cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu chúng ta chọn điều ác, cuối cùng chúng ta sẽ có thấy sự buồn phiền và hối tiếc. Những kết quả đó là chắc chắn. Tuy nhiên, chúng thường bị trì hoãn vì một lý do. Nếu các phước lành đến ngay lập tức, thì việc chọn lựa điều đúng sẽ không xây đắp đức tin. Và vì nỗi buồn phiền cũng đôi khi bị trì hoãn rất lâu, bởi vì nó cần phải có đức tin để cảm thấy sự cần thiết của việc phải tìm ra cách tha thứ tội lỗi sớm hơn, thay vì sau khi chúng ta đã cảm thấy các kết quả của sự buồn phiền và đau đớn. Tổ phụ Lê Phi đã nhiều phiền muộn trước sự chọn lựa của số con trai của ông và gia đình ông. Ông là một người tốt và ngay chính, một vị thiên tri của Thượng Đế. Ông thường làm chứng với họ về Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Ông là một tấm gương về sự vâng lời và sự phục vụ khi Chúa kêu gọi. Ông phải bỏ tất cả của cải của vật chất để cứu gia đình ông khỏi bị hủy diệt. Vào cuối cuộc đời của mình, ông vẫn làm chứng với con cái của ông, giống như Đấng Cứu Rỗi. Và mặc dù khả năng của ông đã nhận thức được tấm lòng của họ và nhìn thấy tấm gương tương lai u buồn lẫn tuyệt vời, Ly Hai vẫn tiếp tục giúp đỡ gia đình của mình để mang họ đến sự cứu rỗi. Hôm nay, hàng triệu con cái của tổ phụ Ly Hai đang khẳng định lý do về niềm hy vọng của ông đối với họ. Các anh chị em và tôi có thể làm gì để học được từ tấm gương của Lê Hy? Các anh chị em có thể làm điều đó bằng cách nghiên cứu Thánh Thư một cách thành tâm, bằng cách quan sát. Tôi đề nghị rằng các anh chị em hãy nhìn ngắn lẫn dài hạn khi các anh chị em cố gắng mang sự thừa kế và hy vọng đến cho gia đình của mình. Trong tương lai ngắn, có thể sẽ có rắc rối và Satan sẽ gầm thét. Và có những điều nhờ vào cách kiên nhẫn đó trong đức tin, biết rằng Chúa sẽ hành động theo định kỳ riêng và cách riêng của Ngài. Có những điều mà các anh chị em có thể làm sớm khi những người các chị em thương yêu còn nhỏ, hay nhớ rằng việc cầu nguyện chung trong gia đình hàng ngày, học hỏi thánh thư chung trong gia đình và chia sẻ chứng ngôn của chúng ta trong lễ tiệc thánh đều dễ dàng hơn và hiệu quả hơn khi con cái còn nhỏ. Trẻ nhỏ thường nhạy cảm và đối với thánh linh hơn là sự phỏng định của chúng ta. Khi chúng lớn hơn, chúng sẽ nhớ những bài ca hát mà chúng hát với các anh chị em. Thậm chí, chúng còn nhớ nhiều hơn cả âm nhạc nữa. Chúng sẽ nhớ những lời thánh thư và chứng ngôn Đức Thánh Linh sẽ có thể mang lại cho chúng để nhớ những lời của thánh thư, và các bài thánh ca sẽ được nhớ lâu nhất. Ảnh hưởng của trí ức đó sẽ mang chúng trở lại với chúng ta khi chúng đi lang thang trong thời gian, có thể trong nhiều năm, khỏi con đường để trở về với cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta sẽ cần sự thu hút tương lai. Chúng ta có đức tin, hy vọng và lòng bác ái để hướng dẫn chúng ta và để củng cố họ. Tôi thấy nhiều điều đó với tư cách là một cố vấn của hai vị tiên tri của Thượng Đế. Họ là những người đã có cá tính độc đáo. Tuy nhiên, dường như họ có tinh thần lạc quan, kiên định. Khi một người nào đó bày tỏ mối quan tâm về một điều gì đó trong giáo hội, thì phản ứng thường xuyên của họ là, mọi việc đều sẽ ổn thôi. Họ thường biết điều này về vấn đề này nhiều hơn là những người mà bày tỏ mối quan tâm. Đó là cách thức của Chúa, vậy nên họ luôn luôn hy vọng về vương quốc của Ngài. Họ biết Ngài là đấng đã dẫn dắt giáo hội, Ngài là đấng toàn năng, Ngài quan tâm. Nếu các anh chị em để cho Ngài lãnh đạo gia đình mình, thì mọi việc sẽ được ổn thỏa. Một số con cháu của Hendrik Ehren đã không đi theo con đường ngay chính, nhưng nhiều con cháu chắc của ông đã đi đền thờ của Thượng Đế vào lúc 6 giờ sáng để thực hiện các giáo lễ của tổ tiên của họ. Họ đã làm điều đó vì di sản của ông để lại. Ông để lại một thừa kế được nhiều con cái của ông thỉnh cầu. Sau khi làm tất cả những gì chúng ta có thể được làm trong đức tin, Chúa sẽ biện minh cho niềm hy vọng của chúng ta về các phước lành lớn lao mà chúng ta có thể làm được. Ngài muốn chúng ta tốt nhất cho chúng ta và cho con cái chúng ta là con cái của Ngài. Tất cả chúng ta đều là con cái Thượng Đế hàng xóm. Chúa Giêsu ở Nazareth là vị nam tử yêu dấu của Ngài và là đấng cứu rỗi phục sinh. Đây là giáo hội của Ngài. Trong đó các chìa khóa của chức tư tế và do đó gia đình có thể được sống với nhau vĩnh viễn. Đây là di sản vô giá của chúng ta. Về niềm hy vọng, tôi làm chứng rằng đó là sự thật. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our beloved Father who art in heaven.
Cha thiên thần thờ mến của chúng con. Chúng con khiêm nhường cầu nguyện lên Ngài để kết thúc buổi họp đại hội trung ương này và xin biết ơn cho sư mặc khải chúng con đã nhận được và cho âm nhạc và lời hướng dẫn từ Đức Thánh Linh. Chúng con cầu xin Cha xin ban phước chúng con với sự can đảm để áp dụng những điều chúng con đã học hỏi ngày hôm nay để chúng con có thể đứng bên ông vị tiên tri Chủ tịch Monson. Chúng con biết ơn Cha vì chúng con có thể nghe từ ông ấy và các vị lãnh đạo khác và biết ơn cho sự chuộc tội và sự hy sinh của Chúa Giêsu Kitô và cơ hội cho chúng con có thể xây nền móng của chúng con trên đá của Ngài. Xin ban phúc cho chúng con khi chúng con đi ra ngoài có thể cảm nhận được Đức Thánh Linh nhiều hơn trong tâm nhân Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast.
Đây là phần phát sóng của Đại hội Trung ương kỳ thường niên kỳ thứ 184 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc do ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.